đều tại vầng trăng gây họa. Chương 113, góc truyện audio.com. Bầu trời u ám cuối tháng 9 đã đi qua trong một ngày tháng 10, trời quang mây tạnh, khung cảnh mùa thu mang nhiều màu sắc riêng biệt. Tờ công văn buộc Weiyan phải dừng hoạt động dưới sự trung gian hòa giải của nhiều thế lực đã bị thu hồi triệt để. Buổi sáng thứ hai, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng họp, server Weiyan được mở lại, trước mặt các nhân viên, Chu Tự Hằng giới thiệu với mọi người cổ đông lớn thứ hai của công ty cũng chính là Chu Sung, bố của anh. Yêu ai yêu cả đường đi, Chu Sung không chỉ bơm 24 triệu đô la cho Weiyan, chiếm 15% cổ phần, mà trong khi Weiyan tạm dừng hoạt động, ông còn mua lại 10% cổ phần mà bên công ty vùng thung lũng Silicon đang gấp rút bán tháo, tổng cộng nắm trong tay một số cổ phần rất lớn. Các nhân viên thật sự vô cùng kính sợ người đã kéo Weiyan ra khỏi bờ vực sụp đổ này. Cuộc sống tựa như một viên sô-cô-la, chúng ta mãi mãi không bao giờ biết được viên tiếp theo sẽ có vị như thế nào. Chu Tự Hằng đứng ở vị trí trung tâm, nhìn gần 50 nhân viên đang ngồi trước mắt, rất vui mừng được thông báo với mọi người, trải qua một khoảng thời gian đầy khó khăn. Dáng người anh thẳng tắp, ánh nắng chiếu vào kéo dài cái bóng của anh, khiến cho anh thoạt nhìn giống như một gốc cây đại thụ cao quý và nổi bật. Mọi ánh mắt đều đang rổ dồn vào anh. Chu Tự Hằng tuyên bố tin tức tốt đẹp nhất trong ngày. Weiyan đã chính thức được hồi sinh. Bầu không khí trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm, các nhân viên trung thành cho tới bây giờ đều không kìm nén được tâm trạng, vừa hạnh phúc hoan hô vừa xúc động chảy nước mắt. Trong thời điểm khó khăn nhất, mọi người đã không rời bỏ Weiyan, không dao động vì lời mời của những công ty khác, cũng không đệ đơn xin từ chức. Chu Tự Hằng cúi đầu với tất cả các nhân viên một lần, ngay tại đây, tôi xin thực hiện lời hứa ban đầu của mình, dùng 3% cổ phần dưới tên tôi để báo đáp mọi người. Một lần cuối cùng, xin chân thành cảm ơn. Anh cúi đầu một lần nữa, lần này, mấy vị cổ đông trẻ cũng cùng cúi người theo anh. Khởi nghiệp là một việc làm vô cùng gian khổ, cuộc sống giống như một trò chơi, thị trường cũng như một ván cờ. Những lưỡi dao sắc nhọn thường ẩn núp ngay sau lưng, chỉ chờ khi ta không chú ý là đâm ta một nhát rồi dùng một cái cớ để ngụy trang. Xã hội không phải là những tòa nhà chọc trời đứng vững, mà là đám cỏ dại mọc trên bãi bùn, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ rơi vào bẫy thua triệt để. Mà Chu Tự Hằng vẫn chỉ là một người trẻ, tinh lực dư thừa nhưng suy nghĩ còn nông cạn, thiếu kinh nghiệm. Cũng giống như một con dao hai lưỡi, có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu. Đội ngũ nhân viên trẻ của Chu Tự Hằng cũng không có kinh nghiệm cạnh tranh đấu đá, thiếu sót sự phân công quản lý một cách thỏa đáng. Chu Sung hào phóng tài trợ tiền, không chỉ mang lại nguồn tài chính cùng bối cảnh hùng mạnh cho Weiyan, mà ông còn đưa tới cho Weiyan một người quản lý mới tài giỏi hiếm có khó tìm. Sau cuộc họp, Chu Sung đề cử một vị quản lý cấp cao với bề dày kinh nghiệm phong phú cho Chu Tự Hằng, Tưởng Văn Kiệt. Tưởng Văn Kiệt năm nay đã 40, nhưng vì có vẻ ngoài phong độ tuấn tú nên nhìn trẻ hơn tuổi, phong thái vẫn điềm đạm nhã nhặn như ngày nào, trên người là bộ vest màu xanh đậm được đặt may riêng, chỉ cần đứng im và mỉm cười là cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy an tâm và tin tưởng. Đây là thư ký Tưởng, Chu Sung nói với con trai, chắc không xa lạ gì nữa nhỉ. Tất nhiên là, góc truyện audio.com. Chu Tự Hằng không hề xa lạ gì với Tưởng Văn Kiệt, ngược lại còn cực kỳ thân quen. Tưởng Văn Kiệt vẫn luôn là trợ lý đắc lực của Chu Sung, có mặt trong cuộc sống của Chu Tự Hằng từ khi còn bé cho đến thời niên thiếu, hôm nay Chu Sung lại tiến cử hắn tới đây, tạo cơ hội cho Tưởng Văn Kiệt được tiếp tục tham gia vào cuộc sống của Chu Tự Hằng khi đã trưởng thành. Cháu chào chú Tưởng, Chu Tự Hằng đưa tay ra chủ động chào hỏi Tưởng Văn Kiệt. Một tiếng gọi này đưa Tưởng Văn Kiệt về lại những ngày tháng xa xưa, nhiều năm trước, có một cậu bé con mặc đồ ngủ khủng long gọi hắn là chú trợ lý, có một cậu bé đã chạy trốn trong đêm mưa, gọi hắn là thư ký Tưởng, đến thời niên thiếu nổi loạn thì lại gọi hắn là Hừ, là chú đấy à. Bây giờ tiểu thiếu gia năm nào đã khôn lớn, trở thành đại thiếu gia, khiêm tốn lễ phép gọi hắn là chú Tưởng. Tưởng Văn Kiệt bắt tay Chu Tự Hằng, thấy cậu nhóc này còn cao hơn mình nửa cái đầu. Chu Sung vui vẻ cười, nói. Chú Tưởng của con mấy năm nay đang làm tổng giám đốc cho một công ty con của Thịnh Quang, đạt được rất nhiều thành tựu, vốn là bố định điều chú ấy về lại tổng công ty, nhưng chú ấy nghe nói gần đây con đang khởi nghiệp nên chủ động ngỏ lời với bố, nói muốn qua đây giúp đỡ con. Chu Sung chỉ bộc lộ bản tính gian manh xấu xa của mình với con trai đã ở bên nhau nhiều năm thôi, chứ làm bộ đứng đắn thì không ai bằng, trước mặt mọi người trong công ty ông nói mấy lời kia một cách rất trơn tru, giọng điệu rất nhã nhặn và đầy tính nghệ thuật. So với một Thịnh Quang tỏa sáng như ánh mặt trời ban trưa thì Weiyan chỉ như một nhánh cây trôi trên sông, là một con đom đóm không dám đọ ánh sáng với mặt trăng. Chỉ cần là quản lý cho tổng công ty Thịnh Quang thôi cũng nhận được đãi ngộ tốt hơn rất nhiều so với chức tổng giám đốc của Weiyan rồi. Chu Tự Hằng hiểu rõ, việc Thường Văn Kiệt chủ động xin chuyển công tác chỉ là lớp vỏ ngụy trang, thật ra Chu Sung đã bày mưu tính kế hết cả rồi. Nhưng lúc này Wei Yan đúng là đang rất cần một người dẫn đường giàu kinh nghiệm để chỉ đạo cả đội, Chu Tự Hằng liền thuận nước đẩy thuyền, nói với Thường Văn Kiệt. Vậy thì phải cảm ơn chú Thường rồi, đây là chuyện nên làm mà. Thường Văn Kiệt mỉm cười đáp, Thường Văn Kiệt là một người có con mắt nhìn xa trông rộng, không hề ái ngại tình trạng hiện giờ của Wei Yan, một mặt hắn cho rằng Wei Yan sẽ có một tương lai rất sáng lạn trong thời đại Internet hiện nay, mặt khác hắn cũng biết là Chu Sung chỉ có một đứa con trai, sau này tất cả tài sản mà Chu Sung có đều sẽ được Chu Tự Hằng thừa kế, mà hắn từ xưa đến nay vẫn luôn được Chu Sung giao cho một trọng trách rằng sau này hắn phải trở thành cánh tay phải đắc lực của Chu Tự Hằng. Cho nên Thường Văn Kiệt rất vui vẻ đón nhận nhiệm vụ này. Chu Tự Hằng có qua có lại, đưa Thường Văn Kiệt ngồi vào ghế giám đốc điều hành vẫn còn đang để trống. Giám đốc dự án của công ty cháu chắc chú cũng quen đấy. Chu Tự Hằng dẫn Thường Văn Kiệt đi một vòng văn phòng công ty cũng tự mình giới thiệu người mà chính anh đã tiến cử chính là anh họ cháu Trần Tu Tề. Hai người đi tới bên ngoài phòng làm việc của Trần Tu Tề, không che kín như phòng tổng giám đốc, Trần Tu Tề chọn mặt kính thủy tinh để tạo cảm giác thông thoáng, chỉ dùng rèm sợi kim tuyến để che. Trong phòng chỉ ngập một màu trắng thuần khiết, chỉ có trên bàn máy tính là đặt một chậu hoa sặc sỡ với những chiếc lá. Góc truyện audio.com, xanh mượt đầy sức sống. Lúc này Trần Tu Tề đang tập trung xử lý một lỗi nhỏ khi hệ thống được mở lại, không phát hiện ra bên ngoài có người đang nhìn mình. Thường Văn Kiệt vô cùng ngạc nhiên với lời giới thiệu của Chu Tự Hằng. Chu Tự Hằng đã từng rất bài xích người mẹ kế Tô Chi Song, sau đó cũng bài xích luôn cả cháu của Tô Chi Song là Trần Tu Tề, thế mà hôm nay hai người lại có thể hợp tác trong hòa bình, thậm chí còn giúp đỡ lẫn nhau. Thường Văn Kiệt tuy nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nhưng hiển nhiên là Chu Sung không thể bình tĩnh như thế được, ông liếc nhìn con trai, sau đó cúi đầu xoa hai tay vào nhau, theo thói quen lục lọi người, đây là biểu hiện khi ông căng thẳng và muốn hút thuốc. Nhưng cuối cùng ông cũng không kịp hút vì Chu Tự Hằng lại tiếp tục giới thiệu đồng đội của mình. Mấy đứa trong nhóm cháu đứa nào cũng có một điểm thú vị, ví dụ như trung thần của tổ lập trình, nó vẫn còn nhỏ tuổi nhưng lại cực kỳ không thích ai động chạm đến vấn đề tuổi tác với nó. Sầm Gia Niên của phòng thị trường thì luôn bị trêu là thanh niên độc thân vì đến bây giờ nó vẫn chưa yêu ai. Tiết Nguyên Câu của phòng hành chính thì, Chu Tự Hằng khẽ cười, nhìn vẻ ngoài anh tuấn của Thường Văn Kiệt nói. Có thể nó sẽ hỏi chú là có con gái hay cháu gái không đấy. Thường Văn Kiệt giật giật khóe môi, trong lòng dâng lên cảnh giác cao độ, không muốn trả lời vấn đề này, lại hỏi Chu Tự Hằng. Vậy giám đốc Trần thì sao? Có gì phải chú ý không? Chu Tự Hằng thường được ca tụng là chính nhân quân tử, nhưng thật ra vẻ ngoài của anh hoàn toàn không giống với tính cách thật bên trong, nếu đem so sánh thì Trần Tu Tề mới thật sự là chính nhân quân tử, không chỉ có một lối sống lành mạnh, tư tưởng đứng đắn, mà Trần Tu Tề còn là một cậu thanh niên rất văn minh và lễ phép. Giám đốc Trần là người rất dễ gần, Chu Tự Hằng đáp, anh giơ tay chỉ vào chậu hoa trước mặt Trần Tu Tề. Chỉ cần chú đừng có động vào bảo bối của anh ấy là được. Xét thấy Thường Văn Kiệt vừa mới vào công ty, Chu Tự Hằng liền quyết định nói hết bí mật của công ty ra với hắn. Cái chậu hoa đó là cục cưng của Trần Tu Tề, còn có cả tên cơ, gọi là Tiểu Ái, không biết là ai tặng anh ấy nữa. Chu Tự Hằng nhớ tới dáng vẻ nghiêm túc tưới nước chăm sóc chậu hoa của Trần Tu Tề thường ngày, không nhịn được mà bật cười. Anh chỉ thuận miệng nói thôi, nhưng Chu Sung có lẽ lại biết được nội tình, thở dài, nhỏ giọng nói. Đấy là món quà mà người mẹ đã qua đời để lại cho nó. Chu Sung nhìn góc mặt nghiêng của Trần Tu Tề, hồi lâu sau mới rời mắt đi. Tiểu Ái là tên của mẹ thằng bé, tên đầy đủ là Tô Chi Ái, mẹ nó có trồng một chậu hoa cảnh, trước khi vào đại học Trần Tu Tề đã cắt một phiến lá để tự trồng một chậu. Chu Sung thở dài, bố cũng chỉ nghe dì Tô của con nói mấy câu thế thôi. Chu Sung lại sờ túi áo, ông chậm rãi đi về phía ban công, buồn rầu hút thuốc. Chu Tự Hằng nhất thời không biết phải nói gì, chỉ ngẩn người nhìn chậu cây của Trần Tu Tề. Thì ra Trần Tu Tề với vẻ ngoài tỏa sáng như ánh mặt trời ấy, cũng giống như anh, là một đứa trẻ mồ côi mẹ. Lòng Chu Tự Hằng bỗng chốc cồn cào dậy sóng. Một lúc sau, anh sải bước dẫn Thường Văn Kiệt tới một phòng làm việc trống, không cần phải nhiều lời Thường Văn Kiệt cũng nhận ra là Chu Tự Hằng muốn giấu giếm chuyện này cho Trần Tu Tề. Vết thương lòng là một dấu ấn không thể nào phai mờ. Không một ai, góc truyện audio.com, có thể dễ dàng chạm vào nó. Thường Văn Kiệt hiểu điều này, một mặt đánh giá phòng làm việc, mặt khác lại cùng trao đổi bàn bạc với Chu Tự Hằng, chuyển chủ đề liên tục, bất chợt nhắc tới một chuyện vui. Nghe nói cháu đã cầu hôn cô bé Minh Nguyệt rồi hả? Thường Văn Kiệt để cặp công văn xuống, cười nói với Chu Tự Hằng. Cả buổi sáng Chu Tự Hằng đều thể hiện ra dáng vẻ của một người già hơn tuổi, như thể biến thành một cần người khác, không hề giống với hình ảnh của tiểu thiếu gia Chu Tự Hằng trong ký ức của Tưởng Văn Kiệt. Thế mà lúc này, hắn lại phát hiện ra hai tai của Chu Tự Hằng đã đỏ rực cả lên rồi. Giống hệt như khi còn bé, tuy tai đã đỏ rực nhưng nét mặt lại không thừa nhận, vẫn tỏ ra rất kiêu ngạo. Đáng yêu cực kỳ, Chu Tự Hằng nói vâng, ngón tay ấn nhẹ lên cà vạt, bên dưới được cài một chiếc kẹp cà vạt khắc hình con ngựa, dáng vẻ của anh lúc này trông vô cùng anh tuấn và phong độ, ánh mắt lại dịu dàng, giống như cảnh đẹp ngày thu, ánh vàng cam ấm áp chiếu xuống mặt hồ tạo thành những tia sáng lấp lánh. Thanh mai trúc mã, hai nhóc vô tư. Tưởng Văn Kiệt bồi hồi cảm thán, trong đầu lại lần lượt hiện lên những hình ảnh thời niên thiếu của Chu Tự Hằng, mà hắn là một trong số những người đứng xem, cũng là một trong số những người tham dự vào cuộc sống của cậu bé ấy. Lúc dạy guitar cho Chu Tự Hằng, hắn vẫn còn rất trẻ, lúc này Chu Tự Hằng sắp thành gia lập nghiệp thì hắn cũng đã già đi. Tưởng Văn Kiệt sờ lên chỗ ria mép đã được cạo sạch cười nói. Vậy hai đứa định bao giờ thì tổ chức? Chu Tổng có vẻ sốt ruột lắm rồi đấy. Chu Sung có sốt ruột thì cũng vô ích thôi, quan trọng là phải nghe ý kiến của Minh Đại Xuyên. Chu Tự Hằng rầu rĩ nói, chỉ sợ chú Minh chưa chịu thả người thôi ạ. Minh Đại Xuyên cũng đã biết chuyện cầu hôn, nhưng mỗi lần Chu Sung gọi điện để nói về chuyện cho hai đứa đi đăng ký thì Minh Đại Xuyên lại buồn bực cúp máy, trắng trợn thể hiện ý nghĩ không muốn thả con gái đi. Nhưng con gái Minh Nguyệt của ông thì lại hận không thể gả sớm hơn, buổi trưa hôm Tưởng Văn Kiệt mới nhậm chức hắn đã thấy Minh Nguyệt ra vào phòng làm việc của Chu Tự Hằng, hai đứa tình cảm như vợ chồng son, khăng khít không thể tách rời. Cùng với sự ngọt ngào đó, hôm nay Wei Yan lại chào đón một thực tập sinh đến làm việc chính là Mạnh Bồng Bồng cùng bạn trai của cô là Bạch Dương. Sau một lần động chạm đến chính trị, Wei Yan trở nên cẩn thận trong mọi hoạt động tuy không phải lỗi của mình nhưng vẫn phải đề phòng. Chu Sung tận dụng các mối quan hệ để liên hệ với một luật sư nổi tiếng ở Nam Thành, gọi là luật sư Mạnh, đến làm cố vấn pháp luật cho Wei Yan. Luật sư Mạnh dẫn theo những đồng đội của mình, mở ra một hướng đi mới cho Wei Yan, đồng thời con gái của ông là Mạnh Bồng Bồng, đang là thực tập sinh, cũng tham gia giải quyết cùng. Rõ ràng là dựa vào cha mẹ, nhưng không một ai dám coi thường Mạnh Bồng Bồng, mặc dù cô còn chưa tốt nghiệp khoa luật ở Bắc Đại, nhưng cũng đã thực tập 2 năm ở một văn phòng luật sư nổi tiếng ở Bắc Kinh, việc học trên trường cũng cực kỳ xuất sắc, luôn giữ vững hạng nhất. Chỉ có điều kinh nghiệm của cô còn hơi ít, luật sư Mạnh quyết định nhân cơ hội này chỉ dạy cho con gái. Vốn mình không có ý định đi theo luật sư Mạnh đâu. Mạnh Bồng Bồng nói với Minh Nguyệt, mặc dù không có người ngoài, nhưng cô vẫn quen gọi bố là luật sư Mạnh, vì nếu chưa ra khỏi công ty thì... Góc chuyện audio.com, quan hệ của hai người vẫn là cấp trên và cấp dưới. Mạnh Bồng Bồng vốn đang rất ổn định với công việc ở văn phòng luật sư, nhưng hôm nay cô đến Wei Yan, nguyên nhân chủ yếu là... Nhân viên chính thức của văn phòng luật sư cần phải có trình độ học vấn cao, mà sau khi tốt nghiệp mình sẽ kết hôn, không muốn ra nước ngoài học cao học đâu. Đã qua mấy năm mà Mạnh Bồng Bồng vẫn lý trí như vậy, suy nghĩ rất kỹ càng. Minh Nguyệt bị câu tốt nghiệp rồi kết hôn của cô bạn làm cho kinh sợ. Tiến độ của cô và Chu Tự Hằng có thể coi là khá nhanh so với thế hệ trước, mặc dù chuyện kết hôn còn đang bị vướng mắc vì Minh Đại Xuyên, nhưng cũng coi như đã xác định danh phận trước rồi. Nhưng cô thật sự không ngờ là Mạnh Bồng Bồng, người luôn một lòng với công việc thế mà cũng đã bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn. Mạnh Bồng Bồng đã từng một lần nói rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, giống như bố mẹ cô ấy vậy, chỉ luôn giữ thái độ đúng mực và tôn trọng lẫn nhau. Minh Nguyệt ngồi ở phòng nghỉ, bóc một gói khoai tây chiên ra nhai rôm rốp, đến khi cắn luôn cả ngón tay mình thì mới hoàn hồn, hỏi. Bạch Dương cầu hôn cậu rồi hả? Cô mở to mắt cẩn thận tìm kiếm dấu vết của chiếc nhẫn trên người Mạnh Bồng Bồng. Ngón tay của Mạnh Bồng Bồng rất trắng, chỉ có lớp chai mờ, trừ chiếc đồng hồ màu đen trên cổ tay ra thì không còn món trang sức nào khác. Lúc này đang là cuối thu, Mạnh Bồng Bồng rút một sợi dây đen được đeo trên cổ và giấu trong áo da, trong đó có sâu một chiếc nhẫn rất đơn giản, phần hoa văn điêu khắc không rõ nét cùng với tên của Mạnh Bồng Bồng. Chiếc nhẫn được làm từ đầu đàn. Minh Nguyệt một lần nữa kinh sợ, cô ngàn vạn lần không thể ngờ rằng, một người nhát gan lại tham ăn như Bạch Dương, bây giờ cũng đã học được cách lấy lòng con gái, thậm chí còn dũng cảm cầu hôn cô gái lạnh lùng Mạnh Bồng Bồng nữa chứ. Thật sự là khiến cho người ta phải thay đổi cách nhìn. Bạch Dương khiến cho Minh Nguyệt muốn tự đâm hai mắt mình quá. Cho nên sau khi Mạnh Bồng Bồng rời khỏi phòng nghỉ, Minh Nguyệt liền lập tức chạy vào phòng làm việc của Chu Tự Hằng, đem chuyện quan trọng này hồi báo với anh. Lúc ấy Chu Tự Hằng đang xét duyệt lần cuối phiên bản mới của Wei Yan, anh có vẻ không ngạc nhiên cho lắm, ngược lại còn nói cho cô biết tin tức mấu chốt. Là anh dạy cho Bạch Dương đấy. Anh vẫy tay với Minh Nguyệt rồi vỗ lên đùi mình. Em ngồi lên đây, anh có việc muốn nhờ em giúp. Minh Nguyệt luôn đáp ứng mọi yêu cầu của anh, thẹn thùng một lúc cô liền đi tới ngồi lên đùi anh. Ngồi xong, cô lại tự nhiên quên sạch chuyện của Mạnh Bồng Bồng, lực chú ý tập trung hết lên Chu Tự Hằng, hỏi. Anh có việc gì cần em giúp vậy? Cuối thu, Minh Nguyệt mặc một cái váy len, tóc dài xõa xuống đầu vai, mặt không son phấn, làn da mềm mại trắng nõn, Chu Tự Hằng ôm eo cô, khẽ cọ đầu vào bả vai cô một chút. Anh rất hay như vậy, vừa không chút dấu vết ăn đậu hũ của Minh Nguyệt, vừa bình tĩnh nói chuyện với cô. Quê Nhan mới mở hệ thống xác thực, anh cũng đăng ký một cái. Chu Tự Hằng mở trang web ra, tên xác thực của anh là CEO của Quê Nhan, nhưng avatar lại để hình mặt trăng. Anh nên để ảnh của anh làm avatar ý, chắc chắn sẽ có rất nhiều người khen anh đẹp trai. Minh Nguyệt nêu ý kiến, Chu Tự Hằng không thích khoe khoang giống Chu Sung, nói. Anh chỉ cần em thường xuyên khen anh đẹp trai là được rồi. Anh tỏ ra cực kỳ đứng đắn, tỏ rõ thân phận hoa đã có chủ. Quay về vấn đề, gocchuyenaudio.com, chính Chu Tự Hằng nói với Minh Nguyệt, em giúp anh đăng dòng trạng thái đầu tiên đi, anh có thể tự đăng mà, Minh Nguyệt ngờ vực nói. Chu Tự Hằng không chút do dự đáp, anh đang ôm em mà, không còn tay để gõ chữ nữa. Anh nói rất trơn tru, ánh mắt còn cực kỳ chân thành. Minh Nguyệt không còn cách nào khác là đồng ý. Vậy anh muốn đăng cái gì nào? Chu Tự Hằng đã nghĩ sẵn trong đầu rồi, anh nói. Tiền đồ như biển lớn, tương lai còn rất dài. Minh Nguyệt có phần hiểu được ý của anh, cô gõ câu đó rồi đăng lên, sau đó hỏi. Anh đang nói Quê Nhan sao? Vừa là nói Quê Nhan, cũng vừa là nói chúng ta. Chu Tự Hằng cầm tay cô, ngửi mùi hương trên mái tóc đen dài, anh mong chúng ta sẽ được ở bên nhau dài lâu, sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Gạch nối gạch nối gạch nối. Lời tác giả, chương sau sẽ nhảy đến mốc thời gian 4 năm sau. Lời editor, chú Minh ơi chú Minh thả người đi thôi, khiếp quá cô giữ con gái tận 4 năm, làm ông thông gia chậm trễ mãi không gặp được cháu trai bảo bối. Đến đoạn nói về nguồn gốc chậu cây của bạn Tề mà tôi cũng lặng người giống như Chu Chu vậy, Tề ơi đến đây tớ thương tương đương cách chương.